thì người tu tịnh này mới gọi là thế thiên hành đạo. Thì ở đây cứ mỗi gốc nó sanh ra thêm hai tia sáng, tức là ba tia sáng, thì tám nhân cho ba là 24 chân long, tiên thiên, hậu thiên và trung thiên. Như vậy thì người mở được thần huệ và chân như này rồi, thì nó mở thêm hai đường kinh tiến nữa. Người ta nói thiên thông 28 hòa giao cảm, hiệp nhất lòng trời đắc nhất nguyên. Hai trái thận nó sanh ra chân như, trước huệ nhãn nó sanh ra thần huệ. Còn hai con mắt của mình là âm dương, ở dưới là hai trái thận, còn ở trên là tâm. Trời trên thì có âm dương, dưới đất thì có thủy hỏa phong làm nền. Như vậy thì ta lấy cái thủy hỏa của đất, lấy cái âm dương của trời để mà ta hiệp giới thân ta, để mà thành. Vì vậy, ở trong mỗi người ta muốn luyện pháp, tâm pháp như ý thì phải dùng hô hấp để thâu khí âm dương vào trong mình. Hít vô là dương kim, thở ra là âm kim. Cho nên khi ta hít vô thì luồng hơi thở của ta từ trên kéo xuống, tức là kéo chất xám của ngân hà xuống bộ não của ta, rồi thở ra một vòng, rồi ta lại hít vô. Luồng hơi thở của ta nó chạy lên trên và kéo xuống, thở ra một vòng nữa. Hai vòng này tức là 28. Như vậy thì ta lấy cái gì để hợp với trời đất? Trời có âm dương, đất có thủy hỏa phong. Ta lấy tâm của ta đại diện cho hỏa, thận của ta chứa nước đại diện cho thủy, từng hơi thở của pháp môn ta luyện đại diện cho phong. Và mỗi hơi thở của ta giáp nối thành âm dương. Ta lấy hỏa trong người để tu luyện đắc đạo, lấy tâm thận để cho hiệp nhất mà đắc chân như. Đó là cách luyện đơn nấu thuốc kim đơn. Cho nên người đắc đạo thấy trên cái mình như vậy, chứ không phải thấy mình thấy nguyên người, thấy cái mình là thấy cái đạo trời như vậy, thấy ánh sáng hào quang tỏ ra, chứ không phải nhìn vào cái thế giới thấp hơn là trâu bò này kia kia nọ. Đó là thấy cõi âm. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Dương Phật, Nam Mô Quán Âm Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Câu 16: nhờ Đức Thầy Vô Chánh Thị giảng, tu như thế nào để biết mình đạt được chân như và đưa tâm mình qua cõi thanh tịnh màu? Đức Thầy Vô Chánh Thị đáp: ta tu tâm pháp như ý của trời, của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyển xuống thời kỳ này cho Đức Phật Di Lạc truyền phổ. Còn bộ Di Lạc Tâm Thiền mới là bộ chánh pháp của Phật Tổ Như Lai. Khi nào ta tu bộ tâm pháp như ý ba bộ mà đắc pháp rồi, có kim thân rồi, lúc đó ta không luyện tâm pháp như ý nữa, là ta phải đi qua một chương trình luyện tâm là Di Lạc Tâm Thiền. Tức là trước khi mượn pháp để nhập tâm, sau đạt tâm rồi thì ta lìa pháp, đi qua pháp tâm cao hơn. Chớ hiện giờ một số môn đệ chúng ta đây bỏ pháp để luyện tâm thì chưa phải lúc. Làm như vậy là sai rồi, vì ta chưa đắc pháp và đắc đạo. Khi ta đắc tâm, ta đắc thành rồi, ta lại bỏ trái tim của trần gian mà đi luyện đạo tâm. Khi luyện đạo tâm, ta có một công thức luyện đạo cho thành Phật thành đạo. tới chỗ đạo ta đạt rồi, ta phải luyện một bộ pháp gọi là quyền đồng, tức là quyền hóa vào cửa của tạo hóa cùng vũ trụ, tức là để cho ta quyền đồng cùng vũ trụ đó vậy. Quyền đồng có nghĩa là ta làm mỏng các chân thể của ta ra, như mây, như sương, mà ta qua hết chín trời, không thấy hình, thấy tướng. Đó là pháp luyện quyền đồng. Lúc đó ta phải bỏ đạo quyền đồng này, vì pháp cũng là phương tiện, tâm cũng là phương tiện của người tu luyện đạo mà thôi. Đạo cũng là phương tiện, nó chỉ là con đường của người tu tâm để cho ta đi đến thế giới quyền đồng. Khi đến thế giới quyền đồng rồi thì ta mượn các phương tiện này để quyền đồng với vũ trụ. Cho nên thầy cũng thường giảng, thà học dư hơn để hành thiếu, thà học nhiều hơn một chút còn hơn để mình biết ít hơn. Nhưng đến cõi chỗ biết nhiều rồi thì tới chỗ tròn đầy, thì trái tim của ta đừng rót nữa, rót nữa nó sẽ tràn ra. Cái ý nói người tu phát đến lục thông, sắp thành đạo thành Phật rồi, những cái gì của cơ thiên địa là tàn ẩn không nên nói, hãy để cho vạn vật và chúng sanh tu luyện và hành sự tự nhiên, không nhúng tay vào. Như sáng thì phải biết che cho mình tối bớt, bởi vì ai cũng yêu mặt trời là yêu sự sáng của nó, nhưng mà cái sự chói của nó sẽ làm hại chúng sanh, chứ không phải sáng làm cho mình sáng hơn nữa. Đó là cái sáng phải biết che cho mình tối lại, hay là khi chế đầy rồi đừng châm nữa, nó sẽ tràn ra. Ý câu này nói kẻ học đạo thì ta dạy đạo, còn bằng người vô đạo ta không nên nhiều lời để làm thúi đạo ta. Vì vậy đó là sự tràn ra vô ý nghĩa của nhà tu và những chân thư dạy người vô ý thức. Lời ta là vàng, lời ta là kim cương là ngọc. Nếu cho nhà cự phú, cho nhà vua, cho nhà quan thì nó là vật quý vô cùng. Bằng ta đem cho châu bò chó heo ăn, nó tưởng là cục đá mà nó cắn nát ngọc ta mà làm hư thúi ngọc. Vì lý do đó, người tu đạo tới chỗ quyền diệu rồi, gọi là đầy rồi, thì đừng nên chế tràn ra. Kẻ cầu học thì ta cho, người không cầu thì không nên tiết lộ. Cho nên thánh nhân thường nói, biết đủ là thường lạc. Chính mình biết đủ, cái đủ của trời cho mình, thì người đó mới thật sự có trái tim an lạc. Thì sự an lạc trong tâm mình mới phát ra. Còn người không biết đủ, không bao giờ thành Phật và thành đạo. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Dương Phật, Nam Mô Quán Âm Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. Câu 17 hỏi: nhờ Đức Thầy Vô Danh Thị dạy, làm thế nào để biết mình là một người tu đắc pháp? Luyện như thế nào để biết mình khỏi sai lạc đường thiên xích của trời giao? Câu nói này Đức Thầy Vô Danh Thị đáp: câu nói này các con quên rằng hữu xạ thì tự nhiên hương, cần chi phê thái phô trương giới đời. Ở dưới này mà mình luyện pháp, luyện đơn, thì trong người mình nó có luồng khí hóa tam thần, nó phát lên trên mây, nó phát ra khỏi bầu khí quyển, và nó phát lên tới chính tầng trời. Khi ta lấy tinh khí thần để luyện, mà đến khi luyện tâm rồi thì nó không còn luyện khí nữa, mà nó luyện để đắc chân như. Khi đắc chân như rồi thì luyện đạo để đạt thần huệ. Đạt thần huệ rồi thì ta phải bung cho cái thần huệ ra, cho thần thức linh minh của mình đi vào chính trời và đi cùng khắp trong vũ trụ để học đạo. Để nó học bốn bộ tâm kinh, một là sức thế học, hai là quyền linh học, ba là thiên tượng học, bốn là y lý và thiên văn địa lý binh pháp sức số học. Thì lúc đó biết mình là người đắc pháp tự nhiên, ấy mới gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Chứ còn chưa học được những cái này, chưa đắc kim thân, chưa học được bốn bộ kinh này, chẳng qua ta mở được những linh cảm mà thôi, chứ chưa phải là người đắc pháp đắc đạo. Còn tu càng ngày càng thông minh ra, đó là người đắc pháp, họ đã bắt đầu học phát minh. Còn tu càng ngày càng ngu, cứ lấy trong sách trong kinh tối ngày cứ nói Phật nói, Thánh nói, thì những kẻ đó coi chừng tâm đã đi sai đường chánh đạo, chưa đắc gì. Còn tu càng ngày mà càng hiền đức, là đúng đường từ bi của Đức Phật. Người hiền đức là người phát được tha tâm thông, dùng vị tha để đắc đạo. Còn tu càng ngày càng dữ càng hung, càng đem binh quyền đi đánh nước người ta, đi sát phạt đạo giáo, đó là người đó đã tẩu quả nhập ma, ma dương ở trong mình dạy, chứ không phải là nhà Phật nhà đạo. Nói vậy thôi, các con muốn biết đúng sai cứ nhìn mình mà biết. Nhìn người là biết, khỏi cần phải tu cao tu thấp, khỏi bàn 30 năm, 50 năm làm chi. Chẳng qua lấy con số năm đó nói tu lâu, chứ đâu có tu cao. Phật chánh đảnh, chánh giác từ bi, hễ tâm nhất ngộ thì nhất huệ. Cần chi bàn cái chuyện lâu dài. Căn bản của nhà Phật là mở tha tâm thông, con người đó sẽ thể hiện tâm từ bi. Bồ đề của Phật cũng là từ bi. Tu mà giữ hung thì có đi đúng đường từ bi không? Lấy đó mà ta làm mật thước đo người tu đạo. Đi ra hành trong thiên hạ, đi ra hại thiên hạ, thì đâu còn đạo đức của một bậc từ bi. Còn pháp của trời là gì? Pháp của trời là con đường đi là công bằng và bác ái. Ngài Thượng Đế giữa vũ trụ, chánh pháp của Thượng Đế là công bằng. Hỏi công bằng ở chỗ nào? Có người nói Thượng Đế rất ác, không công bằng. Khi thầy tu tới nơi và về Bạch Ngọc Kinh lễ thầy Thượng Đế, mới thấy Thượng Đế rất công bằng và bác ái. Tại vì thầy đi vào cõi thật của thiên đình, những người tu, người làm phước làm đức làm lành, Ngài lập thiên đàng nhiều cõi để về các từng trời để hưởng công đức và phước tu của họ. Vậy Ngài có công bằng với những người cố gắng tu hành không? Còn Ngài cũng phải lập ra cái địa ngục để cho những người hung hăng dữ tợn và ma quỷ tiểu thừa kia có chỗ để mà an thân. Nếu Ngài không lập ra địa ngục thì họ có đắc ở đâu mà cư ngụ, mà sống, mà để hồi tâm phản tỉnh. Nếu mai mốt rủi nó có gì xuống đó, nó cũng có chỗ ở, chỗ ăn. Chứ nếu Ngài không lập địa ngục ra thì những linh hồn bạc ác đó đi về đâu? Không lẽ để nó rớt giữa vũ trụ, sức lạnh của vũ trụ sẽ đóng băng. Khi gặp sức nóng của vô cực, đụng lại thì tan hồn, tan phách. Như vậy Thượng Đế mới nói, thầy rất công bằng. Con làm thiện thì thầy cũng thưởng tới mức tột lành của thiện. Con làm ác thì thầy cũng thưởng cho con được chỗ ác là địa ngục tột cùng. Thầy cũng làm cái đó ra cho các con ở. Thì chỗ nào con bảo thầy không có công bằng, kẻ thiện trời cũng độ, kẻ ác trời cũng độ. Vậy không lẽ không có địa ngục, kẻ ác chết đi về đâu? Chắc chắn những kẻ ác xuống địa ngục, tu hành hối lỗi rồi cũng trở lại làm người. Thầy mới tạo ra cái quả địa cầu này thành cõi thế gian, để các con vào đó mà tu dưỡng và thi tập. Ở người cho là thế gian 100 năm là một sự nghiệp, nhưng không ngờ thế gian là chỗ trường luân hồi, để thi người công đức được đi lên, và kẻ vô đức bạc phước kia sẽ đi xuống. Để cho các con người và linh hồn vào cái thế giới này tu tập, nếu đứa nào thi thiện, thi nhân, thi đức, thi nghĩa, thi lễ, thi trung, thi tính mà đậu thì được về giới cõi thiên đàng. Còn đứa nào không chịu thi thì thầy cũng không nắm tay bảo mày phải làm thiện. Thầy cho một cái sức tự do vô cùng tận, hay là cứ làm ác thì tùy tiện, thầy không cấm con, vì đó là bài thi để con đậu chính con. Con cứ làm ác đi thì con về địa ngục, con hưởng cái quả quỷ xấu. Nếu con xuống đó con thấy khổ cực và ma quỷ quá thì từ từ con quay đầu trở lại mà thôi. Còn người nửa thiện nửa ác không thể lên trời được, cũng không thể phạt họ xuống địa ngục được, thì cho luân hồi lại làm người ở thế gian. Kẻ nhiều đức thì làm vua, kẻ nhiều phước thì làm quan, kẻ trung phước thì làm bậc trung, kẻ hạ phước thì làm bậc ngu. Như vậy mới phân chia ra, mới gọi là thi nhân trong thế đạo. Như vậy thầy lập cho ba cõi hưởng đều đặn như vậy. Vậy mà các con còn trách Thượng Đế không phải là vị công bằng. Không lẽ Phật Tổ kia chỉ có lập một thiết bàn là công bằng cho thế giới tam siêu sao? Cho nên thầy, các con muốn gì thì thầy cho nấy. Đó là một sự công bằng tột đỉnh của trời cao. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Vương Phật, Nam Mô Quán Âm Như Lai, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.